Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Xả súng ở nhà thờ bang Texas làm 26 người chết. Bão Damri tàn phá Việt Nam, tử vong tăng cao. Việt Nam bãi bỏ chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu. Tân đại sứ Mỹ đến Hà Nội ngay trước hội nghị APEC. Một người đàn ông dùng súng tấn công bắn vào các giáo dân đang dự lễ trong nhà thờ ở gần San Antonio, bang Texas của Mỹ, sáng Chủ nhật, giết chết 26 người và làm bị thương ít nhất 20 người. Các nạn nhân ở đủ mọi lứa tuổi, từ nhỏ nhất mới 5 tuổi và cho đến người lớn nhất là 72 tuổi. Hung thủ đã chết và cho đến nay nhà chức trách vẫn chưa tìm được động cơ gây án của hung thủ. Giới chức của cơ quan An toàn công cộng Freeman Morin cho biết hung thủ sau đó được xác định tên là Devin P. Kelly, một thanh niên da trắng mặc đồ màu đen và mặc áo chống đạn. Hung thủ dùng loại súng trường tấn công, trước tiên nổ súng bên ngoài nhà thờ First Baptist, rồi tiến vào trong nhà thờ và tiếp tục nhả đạn. Hai nạn nhân chết bên ngoài nhà thờ, các nạn nhân còn lại ở bên trong nhà thờ. Ông Freeman cho biết tiếp rằng một cư dân địa phương cũng mang theo súng trường đã đối đầu với hung thủ, buộc hắn phải bỏ vũ khí xuống và hắn đã lên xe tháo chạy. Cư dân địa phương đó đã đuổi theo hung thủ và ngay sau đó cảnh sát cùng đuổi theo. Theo ông Freeman, nghi can đã tông xe vào chướng ngại vật và được tìm thấy đã chết trong xe với một vết đạn trên người. Hiện vẫn chưa rõ liệu hung thủ tự bắn vào mình hay bị cư dân địa phương bắn. Cảnh sát trưởng của quận Wilson, ông Joe Tackett, cho biết nhiều vũ khí được phát hiện trong xe của hung thủ. Một người phát ngôn của Không quân Mỹ, bà Anna Stefanik, nói với đài VOA chiều tối Chủ nhật rằng nghi can Kelly đã bị sa thải khỏi không quân cách đây khoảng 3 năm. Bà cho biết tiếp, hồ sơ cho thấy Devin P. Kelly trước đây là quân nhân của Không quân Mỹ, phục vụ tại Ban Hậu Cần ở Holloman AFB, bang New Mexico, từ năm 2010 cho đến khi bị sa thải vào năm 2014. Kelly bị tòa án Bing kết tội vi phạm Điều 128, hành hung vợ và hành hung con. Kelly đã bị sa thải khỏi không quân và bị đi cải huấn 12 tháng. Bà Mary Anna Montgomery, hiệu trưởng của trường học thuộc nhà thờ này, cho biết giáo dân trong giáo xứ này biết Kelly và một số người nhà của hung thủ cũng nằm trong số các nạn nhân bị sát hại hôm Chủ nhật. Mặc dù danh tính của các nạn nhân chưa được công bố, mục sư Frank Pomeroy của nhà thờ này nói với các hãng tin rằng đứa con gái 14 tuổi của ông tên là Annabelle Ronnie Pomeroy nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng. Cảnh sát trưởng Tykett nói nhà thờ truyền hình các buổi lễ hàng tuần lên YouTube và những diễn biến của vụ xả súng có thể được ghi hình. Các giới chức FBI nói họ tin là hung thủ hành động một mình. Hôm thứ Hai, Tổng thống Donald Trump nói vụ xả súng này không phải là vấn đề súng ống mà là một vấn đề tâm thần ở cấp cao nhất. Tổng thống theo dõi tin tức vụ xả súng từ Nhật Bản, chặng dừng thứ nhất của ông trong chuyến công du 5 nước châu Á. Ông nói đây là một vụ việc hết sức đau lòng. Trước đó, ông gọi vụ xả súng này là hành động của ác quỷ và kêu gọi mọi người cầu nguyện. Ông ra lệnh cho các công ốc liên bang treo cờ rủ trong ngày thứ Năm, mùng 9 tháng 11. Thống đốc Greg Abbott của bang Texas nói đó là vụ xả súng giết chết nhiều người nhất trong lịch sử của tiểu bang của ông. Vụ xả súng ở Texas xảy ra chỉ mới vài tuần sau vụ xả súng ở Las Vegas. Hung thủ tên Stephen Paddock từ trên tầng cao của khách sạn đã nổ súng nhắm vào đám đông người đang xem đại nhạc hội, giết chết 58 người và làm bị thương khoảng 500 người.
Bão Damri tàn phá Việt Nam, tử vong dâng cao. Bão Damri, Việt Nam gọi là bão số 12, quét qua khu vực Nam Trung Bộ Việt Nam, gây nhiều tổn thất về nhân mạng và thiệt hại vật chất. Hãng tin Reuters dẫn tin của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tường thuật rằng tính cho tới sáng thứ Hai 6 tháng 11, ít nhất 49 người đã thiệt mạng, hơn 116 căn nhà bị phá hủy hoặc hư hại, hàng chục người có tên trên danh sách bị mất tích. Báo chí trong nước dẫn nguồn tin từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết là tính cho tới thời điểm này, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy xác của 8 thuyền viên trên các tàu hàng bị chìm ở ngoài khơi thành phố Quy Nhơn. 71 người sống sót đã được tìm thấy và hiện còn 5 thuyền viên trên danh sách bị mất tích. Về thiệt hại vật chất, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho hay là gần 2.000 ngôi nhà đã bị sập, hơn 80.000 căn nhà bị thiệt hại, đường xá bị ngập dưới nước hoặc bị cuốn trôi, gây ùn tắc giao thông trên khắp các tỉnh. Tin tức từ Việt Nam chiều thứ Hai xác nhận bão số 12 tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã giết chết 49 người, làm 27 người mất tích và 64 người bị thương. Tỉnh Quảng Ngãi có 7 người chết, Quảng Nam 6 người, Lâm Đồng 3 người và 3 tỉnh Phú Yên, Kon Tum và Đắk Lắk mỗi tỉnh có 1 người chết. Tỉnh Khánh Hòa chịu thiệt hại nặng nề nhất với 23 ca tử vong, kế đến là tỉnh Bình Định với 7 ca. Ngoài ra, bão Damri còn gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Phần lớn diện tích trồng lúa và hoa màu của tỉnh Khánh Hòa đã bị ngập và hư hại. Ước tính mức thiệt hại vượt quá 7.000 tỷ đồng theo trang mạng tin mới .vn. Theo Reuters, tại Đà Nẵng, chính quyền đã huy động binh sĩ và dân địa phương tiếp tay dọn dẹp khu nghỉ dưỡng nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC để chuẩn bị đón tiếp các đại biểu đến dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương khởi sự vào ngày thứ Hai. Mặc dù mưa vẫn tiếp tục đổ xuống thành phố này, ban tổ chức cho biết là lịch trình hội nghị APEC không bị gián đoạn. Đà Nẵng sẽ tiếp đón Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump từ ngày 10 tháng 11 và các nhà lãnh đạo thế giới khác như Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Dự kiến các nguyên thủ quốc gia đến từ 21 nước sẽ đến dự hội nghị APEC diễn ra từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11. Bão đã di chuyển từ vùng Duyên Hải đến một khu vực chủ yếu trồng và sản xuất cà phê của Việt Nam, nước sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới. Reuters cho biết bão đã gây thiệt hại một số cây cà phê vào lúc khởi đầu mùa gặt. Tuy nhiên, giới nông dân ở Đắk Lắk là trung tâm khu vực này cho biết là mức thiệt hại chỉ giới hạn.
Chính phủ Việt Nam đã quyết định bãi bỏ chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu trong một nỗ lực nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, truyền thông trong nước loan tin hôm thứ Bảy. Nghị quyết 122 NQCP được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành yêu cầu Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành cơ quan thực hiện phương án này và nó có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 10 năm 2017. Các nhóm thủ tục hành chính về cấp đổi và cấp lại chứng minh nhân dân sẽ được bãi bỏ trong khi sổ hộ khẩu, một hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú, sẽ không còn cần thiết nữa. Thay vào đó, nhà chức trách sẽ quản lý bằng thứ gọi là mã số định danh cá nhân. Từ đó bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là sổ hộ khẩu và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, theo phương án được Thủ tướng Phúc ký ban hành kèm theo nghị quyết. Những loại giấy tờ như giấy chuyển hộ khẩu, chứng minh về mối quan hệ gia đình, giấy khai sinh đối với trẻ em, đăng ký thường trú cũng được bãi bỏ. Tương tự, việc quản lý tạm trú cũng sẽ không còn đòi hỏi sổ tạm trú nữa, mà chỉ cần mã số định danh cá nhân và thông tin cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Một loạt những thủ tục liên quan tới sổ hộ khẩu và sổ tạm trú được thực hiện tại các cấp huyện, xã cũng thuộc diện bãi bỏ. Phương án liệt kê thêm nhiều lĩnh vực quản lý khác được đơn giản hóa thủ tục hành chính như xuất nhập cảnh và đăng ký xe, mà theo đó người dân giờ không cần phải xuất trình sổ hộ khẩu hay chứng minh nhân dân nữa. Quyết định bãi bỏ các loại giấy tờ này được nhiều người đón nhận một cách tích cực, một quyết định mang tính chất lịch sử và hợp lòng dân. Chúng tôi mong chờ điều này đã từ rất lâu rồi, một người bình luận dưới bản tin của báo Tuổi Trẻ. Trên trang Facebook cá nhân của mình, luật sư Lê Văn Luân mô tả quyết định này là chút bỏ sợi xích vốn gây nên không chỉ những phiền toái mà cả những rắc rối pháp lý. Việc cấp số định danh cá nhân đã được triển khai thông qua cấp thẻ căn cước công dân và giấy khai sinh từ đầu năm 2016. Tuy nhiên, chưa rõ khi nào thì cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có thể đưa vào hoạt động. Giới hữu trách cho biết đến nay cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mới hoàn thành các thủ tục để chuẩn bị xây dựng, chậm 2 năm so với dự kiến ban đầu, trong khi sự phối hợp giữa các bộ ngành trong triển khai nhiệm vụ cũng vẫn chưa nhịp nhàng, theo báo điện tử của chính phủ. Nỗ lực đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư được chính thức khởi động vào năm 2013. Ông Nguyễn Xuân Phúc, khi đó là Phó Thủ tướng giữ vai trò ban chỉ đạo đề án. Ông từng được báo chí nhà nước dẫn lời nói rằng đề án cải cách này là điều người dân rất mong đợi và ông quyết không để người dân đi đến đâu cũng ôm đống giấy tờ tùy thân.
Còn chưa đầy một tuần nữa, tuần lễ cao cấp APEC tại Đà Nẵng, Việt Nam chính thức khai mạc. Có thể nói rằng đây là sự kiện vượt trên cả sự mong đợi của người dân có quan tâm đến thời sự, kinh tế, văn hóa và chính trị ở thành phố biển này. Hầu hết mọi công đoạn chuẩn bị cho APEC tại Đà Nẵng đã hoàn tất, từ xây dựng, trang trí, chuẩn bị phòng ốc cho khách mời, âm thanh, ánh sáng, an ninh, vệ sinh an toàn thực phẩm, trung tâm truyền thông quốc tế đều đã sẵn sàng hoạt động. Đặc biệt, với người dân Đà Nẵng, sự chuẩn bị chào đón APEC dường như diễn ra còn sớm hơn so với các hoạt động của thành phố này. Nhà thơ Nguyễn Vô Biên, cư dân thành phố Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Trước đó vài tháng thì cái không khí đã lan tỏa này. Rồi cái không khí nó càng nóng dần cho những ngày cận kề sắp thời gian này thì mình thấy là đường phố cũng như các cái tổ chức á, nó làm người dân mặc dù nhìn thì rất là bình thường nhưng mà rất là rộn ràng trên các đường phố và trên mỗi con người. Cái nhịp điệu của đời sống thì nó vẫn diễn ra bình thường, nhưng mà trong bên sâu của mỗi người thì sau một ngày làm việc hay hoặc là trong những giờ rảnh rỗi thì mọi người đều cái chủ đề cũng hướng về nói về APEC, cũng như cái suy nghĩ họ cũng đang về hướng về APEC và những cái gì mà tốt đẹp nhất họ cũng dọn dẹp để đón những cái APEC sắp tới.
Anh Phan Liêm, cư dân thành phố Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Cái đường trong phố này rất chi là đẹp, với lại bông hoa, đồ trên cây, đồ để tiếp với mọi công ty, với lại những doanh nghiệp, với lại chuyển về để đón đoàn APEC. Em thấy rất chi là đẹp và tuyệt vời.
Lúc chúng tôi qua những thước phim này, hầu hết các tuyến đường thành phố Đà Nẵng đều được các xe camera an ninh rà soát, và các cửa sổ trên các tuyến phố dự tính có đoàn xe APEC đi qua đều được phát quang sáng sủa. Các đoàn xe vệ binh và xe công vụ liên tục hú còi tập dượt và tuần tra an ninh. Các điểm lưu trú của khách mời và đại biểu APEC được canh giữ an ninh 24/24. Có thể nói rằng, khâu an ninh được chuẩn bị rất kỹ cho tuần lễ APEC sắp tới. Và người dân thành phố Đà Nẵng cùng chú trọng đến việc quan sát an ninh nhằm bảo vệ APEC được thành công. Chị Ngô Thị Hoài Uyên, siêu thị thực phẩm Nhật Bản Akuruhi, chia sẻ với VOA.
Em rất hạnh diện khi được thông tin là chuẩn bị cho APEC, thì đó là nâng tầm cho Đà Nẵng đủ tiêu chuẩn để được một hội nghị lớn như APEC, những nguyên thủ quốc gia có tầm cỡ lớn với Đà Nẵng, thì cái tiếng của Đà Nẵng sẽ vang xa với bạn bè thế giới.
Anh Phan Liêm, cư dân thành phố Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Thành phố Đà Nẵng em càng ngày càng phát triển và càng ngày thấy rất chi là đẹp, và thành phố được cho là ở số 1.
Nhà thơ Nguyễn Vô Biên, cư dân thành phố Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Các bạn bốn phương mà trong đó ai từng là bạn mình hoặc là không là bạn, mà nếu có dịp mà về trong cái dịp APEC này thăm thành phố Đà Nẵng thì mình thấy cũng rất là vui. Có thành phố, có dòng sông, có núi và có biển. Biển ngoài kia thì nó muôn đời, nó vẫn cứ vỗ, khi thì trầm lắng, khi thì rộn ràng. Nhưng mà các bạn về trong dịp này thì mình thấy nó hòa chung vào cái thành phố đẹp này, cũng như là cái sự kiện của lịch sử này thì nó cũng là vui.
Cũng xin nói thêm, thành phố Đà Nẵng những năm trước 1975 là một thành phố mang dáng dấp và phong vị phương Tây của miền Trung. Mọi nét giao lưu từ kinh tế đến văn hóa, xã hội tại Đà Nẵng đều rất hiện đại và năng động. Sự sống dậy của ngành du lịch Đà Nẵng, một khu phố Tây tại Đà Nẵng hình thành, đã làm cho người dân Đà Nẵng ít nhiều tìm thấy cảm thức nền của mình. Bây giờ, thêm sự kiện tuần lễ cao cấp APEC diễn ra tại Đà Nẵng, với sự có mặt của đại diện 21 nền kinh tế vành đai Thái Bình Dương, những nền kinh tế lớn của thế giới, điều này tạo cảm hứng không nhỏ cho sự phát triển của Đà Nẵng.
Một khảo sát do tạp chí Economist thực hiện cho biết trong danh sách 60 đại đô thị về mức độ an toàn cho đời sống cư dân, thì thành phố Hồ Chí Minh hiện đứng thứ 56 thuộc top chót bảng. Những vấn đề về an sinh giáo dục, về mưu sinh độ nhật và tình hình trật tự an ninh ở thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá rất thấp. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc nói rằng nền tảng giáo dục của miền Nam trước đây giờ không còn nữa.
Về chương trình mà giáo dục cho học sinh đó, thì lại không có đi sâu vô giáo dục về đạo đức, lối sống, về ứng xử trong gia đình, ứng xử giữa người với người, ứng xử giữa các thành viên trong xã hội với nhau. Mà Điều này thì tôi thấy rất là tiếc, gần như nó có một cái khoảng trống, một lỗ hổng rất lớn. Nó như một cái sự thụt lùi trong cái việc giáo dục đối với thế hệ trẻ hiện nay.
Cựu giáo viên môn văn trường Sư Nguyệt Anh, cô giáo Nguyễn Thị Tiến chia sẻ.
Ngày xưa đó, mình đi học đó, trong trường thì nó gọi là môn quốc văn. Mình cảm thấy như là được sự trân trọng bởi vì quốc là nước, để nói cái tiếng mẹ đẻ của mình. Bây giờ nó đổi thành cái tên là môn ngữ văn. Mình thấy nó không có gieo vào lòng học sinh một cái gọi là cái ý thức về cái tiếng nói của người Việt Nam thì làm sao nó chịu học văn. Văn của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì lâu nay là giáo viên cứ dạy theo cái truyền thống, tức là cái làm sao mà cung cấp kiến thức cho học sinh thôi. Vô lớp giảng dạy là cứ theo sách thôi. Nhưng mà thực tế ngoài đời thì học sinh họ không có tiếp xúc được cái điều gì hết. Nên nó là khi mà ví dụ học sinh học xong 12 năm, nó ra trường, nó đến một cái việc làm nào đó, người ta xin phỏng vấn thì nó cũng không biết cách nào để mà nó tạo ra được cái cuộc đối thoại với người ta để mà nó được nhận việc. Rồi học sinh cũng không biết được một cái bức thư chẳng hạn đi, để mà gửi cho người thân ở xa. Đó, nói chung là kiến thức là chỉ có trong sách vở và dạy theo cái khuôn mẫu có sẵn mà không có vận dụng kiến thức.
Việc mưu sinh độ nhật của người dân cũng là một tiêu chí được đánh giá rất thấp của nhóm khảo sát. Sau hơn 42 năm thống nhất hai miền Bắc Nam, một khi nền giáo dục được đánh giá ngày càng tụt dốc như vậy, nên chuyện thành phố này lắm lưu manh cũng không lạ. Ông lão mù lòa Nguyễn Văn Bé kể.
Đi bán vé số tôi sống, tôi có biết đơn ca bán số mà. Nó cái gì Sài Gòn giờ nó sống quá phức tạp lắm coi. Cái người mù này rất là thiệt thòi rất nhiều. Có bữa thì bán ăn ít mà đền nó thì đền nhiều á. Nó lợi lừa đảo á. Nó lừa đảo mình, nó đưa tôi mua vé số cho nó lấy nguyên cổng chạy thuốc luôn, đứng đó mới chứ làm gì. Mù mà ngủ ngoài đường là bắt. Tôi bị đưa nhà nuôi hết 7 tháng chứ bộ. Lợi nó hỏi mình nè, ở đâu mà ngủ bậy bạ thì nó bắt nó tống vô nhà nuôi liền. Tống vô nhà nuôi mà phải nó nuôi mình thì thôi giờ tự cuộc của mình, hoàn cảnh của mình ở nhà nuôi ở cũng được đi. Tôi hỏi cô bây giờ một bữa mà nó cho phát mình một chén cơm mà không được một cái chén cơm đầy nha. Cái chén mình ăn cơm cái nó xúc vô cái nó lấy chiếc đũa, nó gạt mạnh ra rồi nó đổ cho mình vậy thôi. Nó cho đồ ăn đá lắm. Nhiều cái, nhiều khi nó rau muống cái nó mua về nó chặt đảo vô nó làm nấu canh phát cho mình. Ăn vậy đó. Còn mấy là khô nó mua khô đủ khô này khô kia vậy đó. Chặt nó đổ cho nó kho phát cho được miếng khô chắc bằng hai ngón tay vậy ạ. Với chén canh rau muống, với chén cơm vậy đó. Tôi ở 7 tháng tôi nhờ cũng bạn bè cục dò anh em nè, dẫn trốn về chứ ở chết sao.
Khi người già bị hất hủi, giáo dục thì tuột dốc, nói như lời của luật sư Phúc, ra đường lúc này là đầy rủi ro.
Và tội phạm nó có đặc điểm hiện nay là ở lứa tuổi trẻ đi, tức là tội phạm có dấu hiệu là trẻ hóa. Và nó tội phạm nó lại diễn ra đó là nó rất là dễ dàng, rất là manh động. Cái tính hung hăng táo tợn trong các hành vi của các can phạm rất là nổi trội. Họ có thể vì một xích mích đơn giản, họ có thể ra tay để là gây thương tích hoặc là tước đoạt tính mạng của nhau. Rồi lại tội phạm có thể trên đường phố cướp giật. Cái tình hình đó rõ ràng là nó gây cái sự bất an cho cái người dân sinh sống đi lại trên đường phố sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Vì có thể là họ bất chợt có thể gặp rủi ro vì những cái băng cướp giật hay là những cái vụ xô xát, nó không may có thể gặp nạn như vậy. Tức là bản thân tôi hay gia đình tôi cũng rất bất an khi ra đường. Thậm chí là có cái tâm lý là không muốn cho con em mình đi ra ngoài đường vì sợ những cái rủi ro có thể ập đến.
Đêm ở thành phố Hồ Chí Minh là đêm của ăn nhậu. Những náo nhiệt ấy được đánh giá là sự phồn hoa bề mặt để che giấu nỗi niềm ẩn chứa bên trong, là sự đổ vỡ của nhiều giá trị giáo dục của nhân cách con người. Sự tiếc nuối về đời sống của một Sài Gòn thở nào đã khiến cho người ta thêm ngậm ngùi khi biết rằng Hòn Ngọc Viễn Đông giờ đang đổi sổ cho một đô thị an toàn.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mới tuyên bố để ngỏ khả năng gặp gỡ lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un. Khi được hỏi trong chương trình Full Measure phát sóng hôm 5 tháng 11 về việc liệu ông có cân nhắc ngồi xuống với kẻ độc tài, ông Trump nói rằng ông đã gặp gỡ với nhiều nhà lãnh đạo châu Á. Ông nói, tôi sẽ ngồi xuống với bất kỳ ai. Tôi không nghĩ nó thể hiện sức mạnh hay sự nhu nhược. Tôi nghĩ rằng ngồi xuống với ai đó không phải là điều tồi. Theo hãng tin AFP, ông Trump nói thêm, và vì thế tôi dĩ nhiên sẽ để ngỏ chuyện đó, nhưng chúng ta phải xem xét, xem diễn tiến của mọi chuyện diễn ra như thế nào. Tôi nghĩ là hiện hãy còn quá sớm. Những lời bình luận hòa diệu hơn của ông Trump được đưa ra vài tháng sau cuộc khẩu chiến giữa nhà lãnh đạo Mỹ và phía Bắc Hàn, dẫn đến các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Thái độ hòa hoãn hơn của ông Trump dường như cho thấy một sự thay đổi so với một tuyên bố trên Twitter của ông một tháng trước đây, khi ông nói rằng Ngoại trưởng Rex Tillerson chỉ phí thời gian khi muốn đàm phán với lãnh tụ Bắc Hàn. Những lời qua tiếng lại giữa Washington và Bình Nhưỡng đã khiến các đồng minh của Mỹ trong khu vực như Nhật Bản cảm thấy bất an. Ông Trump hôm 5 tháng 11 đã gặp Thủ tướng Shinzo Abe và ngày 7 tháng 11 sẽ sang Hàn Quốc, một đồng minh khác của Hoa Kỳ. Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ tới Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Cuộc phỏng vấn được phát sóng vào thời điểm một lá thư của Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng một cuộc xâm chiếm trên bộ là cách duy nhất để định vị và chiếm giữ mọi địa điểm vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn.
Giải cứu Việt Nam là nhan đề bài viết của blogger Huy Phương mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Thủ tướng Lebanon từ chức, nói mình bị nhắm mục tiêu ám sát. Thủ tướng Lebanon Saad al-Hariri đã từ chức hôm thứ Bảy, nói rằng ông tin là có một âm mưu ám sát nhắm vào ông. Ông cáo buộc Iran và nhóm Hezbollah, đồng minh của Iran ở Lebanon, gieo rắc xung đột trong thế giới Ả Rập. Quyết định từ chức của Thủ tướng al-Hariri đã khiến cho chính phủ liên minh tan vỡ và đẩy Lebanon vào một cuộc khủng hoảng chính trị mới, đưa nước này trở về với chiến tuyến của một cuộc tranh đua khu vực giữa Ả Rập Saudi theo Hồi giáo Sunni và Iran theo Hồi giáo Shia, vốn đã làm chao đảo các nước như Syria, Iraq, Yemen và Bahrain. Ông Hariri, người có quan hệ gần gũi với Ả Rập Saudi, cáo buộc trong một phát biểu được phát sóng từ một địa điểm không được tiết lộ, rằng Hezbollah đang chĩa vũ khí vào người Yemen, Syria và Lebanon. Trong những phát biểu nhắm vào Iran, ông nói thế giới Ả Rập sẽ cắt đứt những bàn tay gian tà chìa về phía mình. Kênh truyền hình Al-Arabiya Al-Hadath của Ả Rập Saudi phát sóng khắp thế giới Ả Rập cho biết một âm mưu ám sát ông Hariri đã bị phá vỡ tại thủ đô Beirut của Lebanon cách đây vài ngày, dẫn một nguồn tin không nêu danh tính. Lực lượng an ninh nội địa của Lebanon cho biết trong một thông cáo về các bản tin rằng không có thông tin về vụ việc và phủ nhận họ là nguồn tin. Ông Hariri nói Hezbollah về Iran đã đưa Lebanon vào tâm bão của những chế tài quốc tế. Iran đang gieo rắc xung đột, phá hủy và điêu tàn ở bất cứ nơi nào mà họ tới và cáo buộc nước này có một mối hận thù sâu sắc đối với quốc gia Ả Rập. Syed Hassan Nasrallah, lãnh đạo của nhóm Hezbollah, lên tiếng về việc ông Hariri từ chức trong một phát biểu trên truyền hình hôm Chủ nhật, theo các cơ quan truyền thông có liên hệ với Hezbollah. Bộ Ngoại giao Iran gọi vụ từ chức của ông Hariri là một âm mưu nhằm tạo ra căng thẳng ở Lebanon và trong khu vực. Những mối quan hệ gần gũi của Hezbollah với Iran và sự ủng hộ của nước này dành cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc chiến với phe nổi dậy là nguồn chính gây ra căng thẳng cho Lebanon trong những năm qua. Kể từ khi lên nhậm chức, ông Hariri đã nỗ lực vận động viện trợ quốc tế cho Lebanon để ứng phó với thách thức từ việc nước này phải tiếp nhận khoảng 1,5 triệu người tị nạn từ Syria, tìm kiếm hàng tỷ đô la để vực dậy nền kinh tế ì ạch của nước này. Hoa Kỳ đang cân nhắc thêm những biện pháp chế tài mới nhắm vào Hezbollah, nhóm đã bị Mỹ và các đồng minh liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố, như một phần trong lập trường cứng rắn hơn đối với Iran và các đồng minh của nước này.
Vào năm 2006, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã nói Bộ sẽ trình chính phủ đề án cải cách tiền lương nhà giáo đến năm 2010. Nhà giáo có thể sống được bằng đồng lương của mình. Công nhân viên chức nhà nước, ai đi làm cũng phải có đồng lương đủ sống, nói theo câu nói thời thượng, lương không đủ sống, không lẽ cạp đất mà ăn. Đã 11 năm trôi qua, ông Nguyễn Thiện Nhân đã vào Sài Gòn nắm chức bí thư Thành ủy Sài Gòn, nhưng lương giáo viên giờ này cũng chỉ đủ để cầm hơi qua ngày. Để giải quyết tình trạng này, Việt Nam cần đề xuất thay vì lấy tiền từ các dự án hoang tưởng như tượng đài Hồ Chí Minh, các cổng chào hào nhoáng có tính cách phô trương, thì ông tiến sĩ Lê Trường Tùng, hiệu trưởng trường Đại học FPT, có một đề xuất khá lạ người là bắt phụ huynh đóng thêm 100.000 đồng ngoài khoản 10 thứ phí tổn mà lâu nay phụ huynh học sinh đã phải oằn lưng ra chịu vì tương lai con em. Quỹ này được mang tên là Quỹ Giải Cứu Giáo Viên hoặc Quỹ Khuyến Dạy, thực chất là góp tiền để trả thêm lương cho giáo viên, nhưng được lý luận là để nâng cao chất lượng giáo dục. Một ví dụ như trường Trung học cơ sở Nam Thành Công Hà Nội, số thu trên mỗi đầu em học sinh lên đến 4 triệu đồng một học kỳ. Con số 100.000 đồng này thực chất là tiền lương trả thêm cho giáo viên, không khác ngày xưa con em học trường tư thục phải đóng tiền trường hàng tháng.
Hiện nay đồng lương của giáo viên công lập thấp nhất là 1 triệu 300.000 đồng, sau 10 năm thâm niên được 3 triệu rưỡi đồng một tháng thì làm sao cho đủ sống. Ông cho rằng cần giải cứu ngay giáo viên các trường tiểu học công lập, vì đó là tương lai của 7,7 triệu học sinh tiểu học công lập. Từ đây giáo viên vào lớp sẽ mặc cảm chính các em học sinh đang đóng tiền để nuôi mình. Chuyện lương tiền là chuyện của nhà nước chứ không phải là trách nhiệm của phụ huynh học sinh. Giải cứu giáo viên như đề nghị của ông tiến sĩ thì ai giải cứu phụ huynh? Đang lo trăm thứ tiền để cho con được ngồi dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Về phía giáo viên, hầu hết không tán thành đề xuất khi còn chút liêm sĩ. Một giáo viên trường tiểu học Ngô Gia Tự, Hà Nội nói, chúng tôi không phải ăn mày trên mồ hôi công sức của phụ huynh học sinh. Một giáo viên khác tại Sài Gòn cho hay cá nhân ông không đồng tình việc lập quỹ để giải cứu giáo viên như là giải cứu dưa hấu, giải cứu thịt lợn rớt giá. Chúng ta cũng đã biết chuyện giải cứu khi một nhóm sinh viên Sài Gòn tình nguyện vay tiền mua 20 tấn dưa với giá cao gấp 6 lần so với thương lái để giải cứu dưa hấu cho nông dân Quảng Ngãi. Ở Hà Nội thì có phong trào giải cứu thịt lợn để giúp nông dân bị thịt heo rớt giá vì sự chèn ép của thị trường thịt lợn Trung Quốc. Việc chênh lệch của cung cầu trên thị trường là do đường lối chủ trương của chính phủ. Do đảng dắt đường, về sản xuất, xuất nhập cảng, vì sao lại phải giải cứu? Chính quyền cho rằng chia sẻ khó khăn là truyền thống của người Việt, và giải cứu thịt lợn đang trở thành phong trào lan rộng khắp xã hội, có ý nghĩa nhân văn. Theo đường lối và huấn thị của Hồ Chí Minh, thì giải pháp cơ bản của thực hành dân chủ và tạo sự đồng thuận đoàn kết trong nhân dân là giải pháp nhân dân và chính phủ cùng làm. Ông Hồ cũng nói thêm, không phải chính phủ bỏ ra 10-15 triệu để mở lò máy, làm cái này cái khác, phải đem sức dân, tài dân, của dân để làm cho dân. Phải đem sức dân, tài dân, của dân để làm cho dân, vậy thì đảng và chính phủ ở đâu?
Trong khi đảng, bộ chính trị, cai trị đất nước, ngoài xương máu nhân dân đóng góp cho đảng thắng lợi và cầm quyền, dân còn lo toan trăm thứ thuế. Mỗi việc đều kêu dân đóng góp, làm đường, thủy lợi, xây cầu là việc của chính phủ lấy từ tiền thuế của người dân. Nếu dân đã đóng thuế rồi mà việc gì cũng kêu gọi dân đóng góp, dưới danh nghĩa mỹ miều cùng làm, nhân dân và nhà nước cùng làm. Nhưng khổ nỗi, nhà nước và nhân dân cùng làm, nhưng nhà nước ở vị trí chủ đạo, ở vị thế quyết định. Một số hộ dân tại phường Bắc Hà, Hà Tĩnh phản ánh tới báo chí trong nước về việc phường kêu gọi dân ủng hộ thiện nguyện, nhưng lại ra giá tối thiểu 500.000 đồng. Chuyện lo cho thương binh liệt sĩ là việc của nhà nước, sao Hà Nội lại kêu dân đóng tiền để sửa chữa nâng cấp nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ hay xây nhà tình nghĩa? Quảng Nam kêu gọi dân đóng tiền để xây nhà văn hóa, Cao Bằng bắt dân đóng tiền xóa đói giảm nghèo, tức là bắt dân ăn lại cái đuôi của dân, chứ chính quyền không móc hầu bao của mình. Một quận ở Đắk Lắk kêu dân đóng góp tiền để chào mừng 30 năm ngày thành lập quận. Hải Phòng đã có lần kêu dân đóng góp để xây dựng công trình nhạc nước cả chục tỷ. Việt Nam bây giờ đã có phong trào giải cứu vỉa hè, giải cứu thịt lợn ế hàng, đến giải cứu món dưa đỏ thặng dư, chưa biết nay mai còn đến món hàng ế ẩm nào nữa. Bây giờ lương giáo viên không đủ sống, cần giải cứu, lại có đề xuất móc túi cha mẹ học sinh. Nay mai đến lượt bệnh nhân phải giải cứu bác sĩ, y tá. Nhân dân sử dụng giao thông giải cứu công an đứng đường, nhân viên cán bộ giải cứu thủ trưởng. Việt Nam hiện nay có mức nợ công trên GDP cao hơn hẳn các nước trong ASEAN, gấp đôi nhiều nước và gấp rưỡi Thái Lan, là nước có mức nợ công trên GDP đứng sau Việt Nam. Ai là người giải cứu cho Việt Nam? Chẳng may đảng lâm bệnh thì toàn dân phải hiệp đồng mà giải cứu đảng. Và một ngày kia, tất cả phải đồng lòng đứng dậy để giải cứu cho quê hương.
Blog của nhà báo Huy Phương là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Giáo sư George Cường Nguyễn sẽ mang đến cho chúng ta những thông tin về du học, về học bổng Mỹ, cũng như giải đáp tất cả những câu hỏi của quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trực tiếp. Tất cả những thắc mắc về học bổng, về du học, về giáo dục Hoa Kỳ như thế nào? Vâng, xin mời các bạn tham gia và giới thiệu với người quen của mình nữa. Và trong lúc tham gia chương trình, xin mời các bạn đừng ngần ngại gửi bất cứ câu hỏi nào mà quý vị và các bạn đang có liên quan tới du học Mỹ. Tất cả những câu hỏi sẽ lần lượt được trả lời. Không trả lời hết trong chương trình này thì chúng tôi sẽ lần lượt trả lời trong những kỳ kế tiếp mỗi tuần với giáo sư George Cường Nguyễn. Cảm ơn ông rất nhiều đã trở lại studio lần này.
Vâng, thân chào các bạn.
Dạ, trong suốt thời gian qua thì có vài tuần giáo sư phải làm Skype vì ông bận đi công tác, đi về Việt Nam. Dạ vâng, ngày hôm nay giáo sư trở lại với một cái chủ đề cũng khá là hấp dẫn đó. Dạ, mình nói về Teaching Assistantship, tức là chương trình trợ giảng dành cho du học sinh, sinh viên nước ngoài tới Mỹ học tập. Dạ, thưa giáo sư, lần trước thì mình nói về là Research Assistantship, tức là nghiên cứu. Còn bây giờ đó là một cái chương trình dành cho những người đang học tập ở Mỹ mà muốn trợ giảng. Dạ. Thì bây giờ mình nghe cái từ trợ giảng đó thì nó cũng dễ hiểu rồi, tức là phụ giảng, nhưng mà không biết là chi tiết như thế nào, những điều kiện ra sao, mời giáo sư giới thiệu.
Vâng, thì tôi nói sơ qua cái chương trình Teaching Assistantship của ở bên nước Mỹ. Các sinh viên cao học đi học thạc sĩ và tiến sĩ có cơ hội rất là tốt để mà được thu nhận những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm về giảng dạy. Có thể là trong tương lai các bạn muốn đi dạy ở một đại học hay là một college, thì Teaching Assistantship là chương trình giảng dạy ở Hoa Kỳ. Nó giúp cho các bạn có cơ hội trong khi đi học mà có cơ hội để đi trợ giảng cho các giáo sư ở trong trường. Thì bây giờ cô Trà My cứ hỏi từng câu hỏi thì trả lời nó tổng quát.
Vâng, dạ. Nhưng mà những ai thì đủ điều kiện để được xin gia nhập vào cái chương trình trợ giảng? Để muốn gia nhập ra thì phải là tốt nghiệp ở bậc học nào, hoặc là đi theo những ngành học nào thì có?
Chương trình trợ giảng thường thường là để mà ủng hộ những cái sinh viên họ đã học ở trường, cái đại học đó rồi. Không dành cho những sinh viên ở ngoài vào. Có nghĩa là những sinh viên đã đi học trong trường và có những cái kinh nghiệm với cái trường đó thì người ta cho trợ giảng các giáo sư. Có nghĩa rằng là những sinh viên ở ngoài, sinh viên mà không phải ở trong trường đó đó thì rất là khó vào. Yeah. Vào rồi thì có thể xin đi làm trợ giảng, nó dễ dàng hơn. Và thường thường thì vấn đề trợ giảng nói là tổng quát như vậy, nhưng mà nó có rất là đa diện. Có nghĩa là vào trợ giảng có thể là thỉnh thoảng đi chấm bài cho các giáo sư, chấm bài làm bài ở nhà homework, hay là chấm những cái kỳ thi, bài thi, hay là có thể giúp các giáo sư set up những cái laboratory, những cái bài lab ở trong thí nghiệm ở trong đó, hay là có thể là thỉnh thoảng thì có nhiều trường họ cho các người trợ giảng dạy một lớp luôn. Và dưới sự coi như là quan tâm của một cái giáo sư khác. Hay là giảng phụ, có nghĩa là trong khi các giáo sư đi làm conference hay là đi không có ở nhà, thì có nhiều hình thức lắm. Bởi thế là tùy theo những cái chương trình mà cần thiết của những cái trường đại học hay là những cái phân khoa.
Nhưng mà cơ bản đó là, một là trợ giảng là giảng phụ, tức là những khi mà giáo sư không có
mặt thì mình có thể đứng lớp, hoặc là có thể được đứng lớp hẳn luôn, hoặc là chuẩn bị sắp xếp những cái cần thiết cho phòng thí nghiệm.
Cho phòng thí nghiệm hay là chỉ đơn giản là chấm bài homework cho các giáo sư mà thôi.
Thế còn ngoài cái chuyện mà mình đứng lớp rồi mình phụ giúp như vậy đó, thì còn những cái công việc nào khác, thí dụ như là trong lúc mà mình vừa học, mình vừa làm như vậy đó, thì họ có giao cho mình những công việc nào khác liên quan tới giống như là soạn đề án, soạn học trình như thế nào?
Vâng, thì tùy theo cái nhu cầu của cái giáo sư. Thường thường nếu mà được teaching assistant là mình được làm việc với một giáo sư nào đó, hay là làm việc với một cái phân khoa nào đó, thì tùy theo cái nhu cầu, có nghĩa là không có nói trước được, tùy theo là cái nhu cầu, có nghĩa là tuần này thì giáo sư muốn các em chấm bài dùng, tuần sau thì phải cần đi làm copy để mà làm lecture, làm những cái bài thuyết trình, hay là tuần khi mà có kinh nghiệm nhiều rồi, thỉnh thoảng thì các giáo sư cứ tin tưởng các sinh viên rồi thì vào cho dạy phụ một cua, một lớp. Rồi sau đó mà tin tưởng nhiều rồi thì cho dạy nguyên cả lớp luôn trong năm sau.
Nhưng mà thưa giáo sư, là để trợ giảng được đó là lúc đó là mình đang là sinh viên,
đang học trong trường. Thường thường chương trình này dùng để mà giúp đỡ những cái sinh viên cho họ có thêm lương bổng trong cái thời gian, và có thể lấy thêm kinh nghiệm trong thời gian đi học thạc sĩ và tiến sĩ ở Mỹ.
Thế rồi tốt nghiệp rồi là không còn cơ hội đó nữa.
Tốt nghiệp xong rồi thường thường là không có, thường thường ra đi làm. Cái này chương trình này để dành riêng giúp đỡ những sinh viên còn đang đi học.
Thế cái công việc đó có phải là công việc hàng ngày 8 tiếng một ngày đều đặn?
Tùy theo cái nhu cầu, có nghĩa là họ biết rằng là các sinh viên họ rất là bận rộn trong ngày, phải đi lớp học. Đi attend những cái lecture rồi vậy đó. Thì tùy theo cái nhu cầu thôi. Bởi thế không phải là 9 to 5, có nghĩa là từ sáng cho đến chiều. Tại vì sinh viên làm như vậy làm sao đi học được. Thì thường thường các phân khoa hay cái khoa hay là cái trường đại học đó, họ làm việc với các sinh viên đó để cái chương trình nó thích hợp với cái chương trình du học, chương trình đi học của các sinh viên.
Nhưng mà những ai đủ điều kiện để được làm trợ giảng, thưa giáo sư, có cái cần trước, phải thi thố gì không?
Không có. Thường thường là trước tiên là phải là sinh viên cao học, có nghĩa là thạc sĩ hay là tiến sĩ. Cái thứ nhì là tại vì sinh viên rất là nhiều, ai cũng muốn làm teaching assistant, thì mình phải giỏi, có nghĩa là điểm trung bình mình phải cao.
Và trên bao nhiêu ạ?
Có thể là nhiều, tùy theo cái nhu cầu, nhiều cái chương trình họ có rất là nhiều sinh viên thì cái điểm phải thiệt cao, cho đến đôi lúc 4 chấm mới được vào. Còn nhiều cái chương trình mà họ không có nhiều sinh viên cần về chương trình phụ giảng thì có thể đôi lúc 3 chấm thì cũng đủ rồi, từ 3 đến 4 chấm, nhưng mà biết là chắc dưới 3 chấm thì rất là khó khăn. Trong cái thời gian đó thì các sinh viên làm việc chung với các thầy để mà có lấy thêm kinh nghiệm, và có cái chuyện chính là có được học bổng. Có nghĩa là nếu mà đi làm về phụ giảng thì không những là được lương hàng tháng, nhưng mà các sinh viên có thể là được cái trường đó trả một phần nào cái tiền học của mình.
Lương hàng tháng đó là lương như thế nào ạ? Lương dựa theo giờ hàng
thường,
giờ?
Không có, thường thường là người ta quyết định, nếu mà chỉ grader thôi, là người đi chấm bài thôi đó, thì thường thường là theo theo từng giờ, có nghĩa hourly. Nhưng mà nếu mà làm teaching assistant mà nguyên cả cái đó, thường thường người ta cho một cái lương tổng quát, rồi làm việc bao nhiêu tùy theo cái nhu cầu mà thôi. Rất là flexible, rất là dễ dàng.
Và công việc này cũng là bán thời gian.
Bán thời gian
lúc với đi học.
Rất là nhiều hơn bán thời gian nữa, có nghĩa rằng là thỉnh thoảng có một lớp nào đó thì mình vào phụ giảng mà thôi, hay là tùy theo cái nhu cầu trong tuần đó có cái lớp lab mình phải cần vào mình set up. Như vậy thôi.
Thưa nếu mà mình phụ giảng đó, thưa giáo sư, thì mình phải dựa theo cái bài vở soạn sẵn của vị giáo sư chính, chứ mình không soạn, không...
Thì tùy theo, nếu mà các giáo sư tin tưởng một người nào đó rồi thì giao cho cái sinh viên đó sửa soạn cái bài. Thường thường thì một cái lớp về chương trình về kỹ sư đó thì có hai phần, phần lý thuyết và phần thực tập. Thì thường thường người phụ giảng thì lo vấn đề thực tập, laboratory giống như, hay là chấm những cái report, những cái bài báo cáo đó.
Thì giáo sư, trong trường hợp mà giáo sư nói là có rất là nhiều cạnh tranh để có được một vị trí phụ giảng, trợ giảng đó, thì có phải qua sàng lọc thi hoặc là
interview? Không có, chỉ có interview và sự quen biết, có nghĩa là khi các sinh viên vào đi học rồi thì thường thường chưa được làm teaching assistant, tại vì phải quen biết một ông thầy nào đó, ông thầy nào đó lên mới lên nói chuyện với người chair hay là cái dean thì mới được cái sự ủng hộ của ông thầy thì mới được làm teaching assistant.
Thường
thường làm teaching assistant là làm việc với một giáo sư.
Dạ. Yeah. Thế thì đăng ký với cái vị giáo sư đó luôn.
Vâng, và cái cách chính là phải quen biết, có nghĩa là phải học giỏi. Đầu tiên mình phải thiện nguyện làm không có tiền, làm không có lương đó. Thì làm việc cho các giáo sư đó thấy mình rất là giỏi. Thì khi mà người ta tin tưởng rồi đó, thì trong cái sự lựa chọn thì người ta lựa chọn mình hơn.
Dạ, như vậy là coi như là mình phải xây dựng cái uy tín của mình.
Vâng,
trước.
Vâng.
Và trong cái thời gian mình học tập đó thì cái vị giáo sư đó cũng tin tưởng mình,
tin
có khả năng
mình,
như
và
thế nào.
Mình điểm cao và mình làm, mình học giỏi thì người ta tin tưởng. Và cái chuyện quan trọng nhất là với vấn đề mà anh văn đó là phải có cái verbal skill đó, có nghĩa là phải
nói
chuyện
loát.
Lưu loát. Vâng. Tại vì nếu mà trợ giảng mà nói không lưu loát thì làm sao học trò họ hiểu, sinh viên họ hiểu.
Dạ. Vâng. Thế cái thời gian làm trợ giảng đó giáo sư là nó theo kỳ, theo mùa hay là theo năm?
Là tùy theo cái nhu cầu, có nghĩa là nếu mà grader thì tùy theo là hourly thôi, tùy theo tiếng từng bao nhiêu tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà nếu mà thường thường thì người ta cho từng semester một, hay là từng năm đó.
Như vậy là mình không phải chứng minh là mình có kinh nghiệm trợ giảng từ trước để
không
được một vị trí.
Cái nguyên nhân để vào trợ giảng để mà thu nhập những cái kinh nghiệm và cái kiến thức. Thì cái đó là cái giúp cho các sinh viên họ có cái cơ hội có thu nhập được những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm để khi họ đi ra tiến sĩ rồi họ, nếu mà họ đi dạy làm giáo sư thì họ đã có một số kinh nghiệm rồi. Cái đó rất là quan trọng để khi mà đi kiếm việc.
Trong suốt cái thời gian mà mình đi học giáo sư mà mình làm trợ giảng đó, thì cái thời gian trợ giảng nó có giới hạn là tối đa, tối thiểu là bao lâu không?
Không, tùy theo cái nhu cầu. Có nghĩa rằng là tôi biết có nhiều sinh viên họ vào làm trợ giảng từ đầu cho đến cuối để có tiền mà giúp đỡ cho trong cái công việc đi học.
Vâng, tại không, vì giới hạn.
Không giới hạn.
Dạ. Như vậy thì, thí dụ như mà cái nhu cầu của ông thầy chỉ có một năm thôi, thì sau một năm...
Sau một năm thì mình xin ông thầy khác. Hay là qua những chương trình khác. Và không những làm trong cái phân khoa hay khoa của mình, có thể mình làm trong phân khoa của đại học. Chẳng hạn, thí dụ bây giờ một sinh viên kỹ sư có thể rằng là qua trợ giảng một cái khoa toán chẳng hạn, hay là vật lý chẳng hạn. Hay là sinh viên ở vật lý hay toán có thể làm trợ giảng cho một chương trình kỹ sư nếu mà cái nhu cầu nó có đó.
Nó liên quan nữa.
Nó liên quan.
Cái ngành học.
Không phải không những trong cái ngành của mình không, mà ngoài cái ngành nếu mà mình có cái kinh nghiệm và kiến thức.
Dạ. Trung bình một ngày đó thì một sinh viên trợ giảng phải bỏ bao nhiêu giờ đồng hồ cho cái công việc
nhiều
này?
Nhất là 1-2 tiếng đồng hồ. Và đôi lúc là không có cần làm ngày đó và mình làm bù ngày sau. Tùy theo cái ngày đó mình có bận hay không.
Chỉ 2 tiếng là tối đa một ngày.
Vâng, rất là ít.
Như vậy, nó ít nhưng mà nó cũng đủ để cho có cái kinh nghiệm đứng lớp như thế nào.
Vâng.
Dạ, thực tế mình cảm nhận được cái môi trường làm việc ra làm sao.
Thường thì ra chương trình tiến sĩ của những đại học ở Hoa Kỳ đó, thì họ có những cái package, có nghĩa là khi muốn thu hút những sinh viên để vào học chương trình tiến sĩ, thì mặc dù sinh viên, tôi phải nói lại là không phải là chỉ có sinh viên trong trường mà thôi, nếu sinh viên mới mà muốn vào một cái đại học nào đó, thì họ có những cái chương trình để thu hút những sinh viên đó tới, qua hai cái là một cái chương trình Research Assistant là
nghiên cứu.
Hai là chương trình Teaching Assistant. Có nhiều trường họ offer những cái package trong đó đó, có Teaching Assistant, tuition, full tuition, có nghĩa là có học bổng 100%, và tới đó là họ cho biết rõ ràng là một tuần phải phụ giảng bao nhiêu. Đó. Thì cho những người mà gọi là họ có ý định tới để đi học, chứ không phải là bây giờ mình ra đi làm rồi tự nhiên mình muốn đi vào phụ giảng, cái đó không được. Phải là cái mục đích là phải làm sinh viên ở đó trong chương trình đó mới được cộng tác, được tham dự vào chương trình phụ giảng.
Như vậy là một sinh viên ở Việt Nam chẳng hạn,
vâng,
bây giờ muốn qua một cái trường AB nào đó học ở đây,
vâng,
nhưng mà muốn qua để mà làm teaching assistant,
được với điều kiện là mình có đủ điều kiện và mình giỏi, và mình phải coi rằng là chương trình trong những cái phân khoa và khoa hay là đại học á, họ có những cái chương trình đó không, mà nếu có thì mình cứ apply. Với mục đích là mình tới đó để học và để ra trường ở đó có cái bằng ở đó. Còn nếu mà một sinh viên Việt Nam đã ra trường rồi mà muốn đi qua Mỹ để tới đó làm thì họ không nhận. Tại vì họ cố ý để làm cái đó để thu hút những sinh viên để tới đi học ở đó.
Dạ vâng. Thí dụ như bây giờ ở Việt Nam mình chưa qua Mỹ học nha.
Vâng.
Nhưng mà trong lúc mà mình đang chuẩn bị hồ sơ đi du học thưa giáo sư, và
vâng,
mình hướng tới cái mục tiêu là muốn được có một cái chân ở trợ giảng, thì nên chuẩn bị tìm hiểu thông tin ở đâu?
Cái thứ nhất là mình, cái điểm của mình phải cao ở Việt Nam. Cái thứ nhì là anh văn của mình rất là phải là lưu loát. Cái điểm anh văn phải cao, tại vì cái vấn đề communication bên Mỹ rất là quan trọng. Như vậy thôi, mình nạp, nếu đúng theo cái nhu cầu, mình đáp ứng được cái nhu cầu của cái chương trình đó thì họ sẽ nhận mình.
Yeah. Nhưng mà bắt đầu đó là mình lên website của trường.
Vâng, mình coi thì là họ có, thường thường họ có những cái announcement là cái chương trình này có bao nhiêu những chương trình phụ giảng và trong những ngành nào và cái bổn phận của mình trong khi mà được nhận vào đó, họ viết ra rõ ràng và vấn đề lương bổng và vấn đề học bổng nó rõ ràng lắm.
Dạ. Nhưng mà thưa giáo sư, như giáo sư nói là mình tạo được cái uy tín, cái khả năng đối với cái vị giáo sư thì người ta mới nhận mình.
Thế
thì
dễ dàng hơn, nhưng mà không phải là chỉ có đó là một đường duy nhất thôi. Nhưng mà cái chuyện dễ dàng nhất là khi mình vào rồi thì mình có cái cơ hội mình làm việc với lại những giáo sư, thì khi họ chọn lựa trong 10 người mà biết, người nào mà họ biết á thì là họ chọn. Ví dụ bây giờ mình là ở Việt Nam, mình chưa liên lạc với một giáo sư nào ở Mỹ, khi mình nạp đơn đến thì nếu mà họ có cái sự lựa chọn giữa những người họ đã biết, những sinh viên hiện tại trong chương trình, thì họ chọn những người đó trước. Nếu mà mình thiệt là giỏi, xuất sắc nhất mà mình có thể hơn những người mà hiện tại trong trường thì họ nhận, nhưng mà cái số nó rất là nhỏ.
Nhưng mà cũng có cơ hội là vừa tới một cái là có thể xin ngay chứ không cần phải là qua 1-2 năm học.
Không, có thể là vào tới là trong cái thời gian mà cái lục căn nguyệt đầu đó, semester đầu đó, thì là mình có dịp mình làm việc với các giáo sư. Thì các giáo sư được tin tưởng xong rồi thì họ cho mình cái teaching assistant.
Nhưng mà mình có nên gợi ý không ạ? Thí dụ như mình có nên hỏi cái vị giáo sư đó là tôi đang rất quan tâm.
Đương nhiên, ở Mỹ là có cái phương pháp, nếu mình không có hỏi thì mình không bao giờ được. You don't ask, you never get. Đúng không? Thì cái the worst case là có nghĩa là người ta nói không thôi. Nhưng mà nếu mà mình không có nói ra cái ý định đó thì làm sao mà người ta biết được.
Cho nên là cho dù không thấy loan báo, mình vẫn có thể hỏi thăm.
Mình hỏi thăm thì người ta có thể tạo ra cái chương trình. Nhiều cái, ví dụ nhiều giáo sư họ không muốn mình đi trường khác, thì khi một sinh viên họ tới, họ nói rằng là tôi không đủ tiền học ở đây, tôi bây giờ tôi giúp tôi làm cách như thế nào, thì ông giáo sư nó có thể tạo ra một chương trình teaching assistant, lên gặp người chair hay là người dean, thì người ta sẽ cho những cái ngân quỹ để mà giúp cái đó.
Thì giáo sư, như giáo sư nói là cái này là có lương bổng một chút thì dĩ nhiên có lương bổng thì phải có đóng thuế phải không ạ?
Đóng thuế, và lương thì cũng không có thấp đâu, có nghĩa là nhiều chương trình từ 8.000 cho đến 40.000 đô la một năm. Có nhiều trường đại học lớn họ có cho đến 30-40 ngàn đô la để tới làm phụ giảng, và cái mục đích họ là dùng cái đó để thu hút những sinh viên xuất sắc trên thế giới tới trường đó để mà học ra tiến sĩ. Và câu hỏi vấn đề đóng thuế, nếu mà muốn đi làm đó thì mình phải có cái social security,
có số an sinh xã hội.
Thì mình phải đóng thuế và đóng cái phần social security giống như những người Mỹ khác.
Thưa giáo sư, như vậy thì bây giờ mình hiểu rõ là chương trình trợ giảng như thế nào rồi ha các bạn. Nhưng mà bây giờ mình muốn hỏi thăm chút xíu là để mà vào làm việc như vậy này kia đó thì có được cái lợi ích nào không cho một cái vị trí trợ giảng và những ai cần tham gia?
Những ai cần tham gia, tất cả các sinh viên nên cần tham gia, mặc dù đôi lúc cái lương bổng nó không được cao lắm, nhưng mà đến khi mình làm việc chung với các giáo sư thì mình hiểu rõ cái cách họ làm việc như thế nào. Tại vì thường thường các sinh viên mà học ra tiến sĩ thì đa số thường thường là đi làm giáo sư, và đó là cái cơ hội rất là quý báu cho các sinh viên trong thời gian học hỏi ở trường đại học, có cái cơ hội để mà thu nhập những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm cần sau này. Thì đó là tất cả các sinh viên, mặc dù mình có đi dạy hay không, nên làm như vậy để mình biết rõ cái vấn đề hơn. Cái thứ nhì đó là cái chuyện rõ ràng là khi mình đi làm thì mình có được tiền, có lương, và ngoài ra có thể được học bổng nữa.
Cũng có nhiều người suy nghĩ rằng là tôi không có muốn theo cái nghề sư phạm, chắc tôi học cái ngành này không ra giảng dạy, cho nên tôi không cần phải xin cái vị trí trợ giảng làm gì.
Cái vấn đề trợ giảng là không phải chỉ dạy mà thôi. Vấn đề trợ giảng là mình có cái dịp làm việc các thầy giáo, và mình có cái cơ hội mình coi rằng là cái ngành này đúng cái sở thích của mình hay không. Nếu mà mình không biết thì làm sao mà mình biết được là cái sở thích của mình hay không. Nhiều người bắt đầu vào làm trợ giảng thì thấy rất là thích thú, trở thành sau này muốn làm thành giáo sư luôn. Và nhiều người dùng cái cơ hội này vào làm trợ giảng và biết rõ ràng là mình không có bao giờ mình muốn làm giáo sư hết. Và nên làm như vậy để mình có cái kiến thức, khi mình quyết định thì nó có cái sự thông minh trong đó, chứ không phải là làm quyết định là bất ngờ mà thôi.
Nhưng mà ngoài cái lợi ích là vì là để mà gọi là kinh qua những cái kinh nghiệm thực tế để biết mình muốn cái gì. Những cái lợi ích khác, ví dụ như đã được trợ giảng qua một thời gian rồi thì sau khi mình tốt nghiệp, mình ra trường, những cái lý lịch CV của mình đối với những người không có trợ giảng thì
nó tốt hơn nhiều. Tại vì cái trước tiên là khi mặc dù mình nạp đơn để đi đi giảng dạy thành giống như một giáo sư ở một đại học khác, hay là mình đi ra làm những cái công thương ở ngoài, những cái thương nghiệp ở ngoài, những thì khi người ta thấy mình có những cái chương trình làm việc với các giáo sư, thì cái vấn đề communication của mình về cái vấn đề mà giao tiếp với những cái người khác có thể là tốt hơn. Thì khi mà mặc dù là mình đi interview để mình đi làm giáo sư hay không làm giáo sư, thì cái đó là một điểm lợi cho mình khi mà mình để trong cái resume.
Dạ vâng. Các bạn bây giờ có thắc mắc nào liên quan tới chương trình trợ giảng trong lúc du học Hoa Kỳ, xin vui lòng gửi ngay câu hỏi lúc này nha. Thưa giáo sư, trong lúc chờ đợi câu hỏi mới của quý vị khán thính giả, thì bây giờ Trà My hỏi thăm thêm một chút xíu. Giáo sư nói là một ngày chỉ làm 2 tiếng là quá. Thế còn thời gian nghỉ trong năm?
Thì giáo sư nghỉ khi nào, trường nghỉ khi nào thì mình nghỉ khi đó.
Tức là có nghỉ hè.
Có nghỉ hè, có nghỉ Noel, có nghỉ New Year. Năm mới là tất cả những chương trình kỳ hè thì rất là dài. Có nghĩa là 3 tháng trời thì mình cũng nghỉ.
Bây giờ thưa giáo sư hỏi thăm thêm một chút xíu, đó là hoàn tất được cái ngành cái chương trình trợ giảng rồi thì có ai cho mình cái chứng chỉ hay là cái chứng
không,
nhận
cái
gì
đó
không?
Thì không có có nghĩa là cái là không có cái chứng chỉ để mà xong cái trợ giảng, nhưng mà khi mình bỏ vào cái resume của mình thì nó rất là lợi, tại vì cái đó là một cái điểm tốt cho mình.
Nhưng mà mình bỏ vào cái resume như vậy là cái sự uy tín này kia, chương trình mình được đào tạo ở đâu thì người ta
cũng được. Ngoài ra khi mình làm việc như vậy thì mình có liên lạc với lại nhiều người hơn, giống như những giáo sư. Và khi mà đi xin việc hay là đi xin đi học cao hơn về tiến sĩ thì cần sự giúp đỡ của các giáo sư viết thư giới thiệu. Thì đây là một cái cơ hội để mà mình biết làm quen với các giáo sư, để khi họ viết về những cái giấy tờ mà giới thiệu cho mình thì nó chính xác hơn và nó tốt hơn.
Đó là cũng như là mình đặt một cái nền tảng vững chắc hơn cho mình trong cái học nghiệp của mình. Dạ thưa giáo sư, một câu hỏi nữa là bây giờ muốn học ngành nào cũng có trợ giảng hay là tùy ngành?
Thường thì ở Mỹ thì tất cả các ngành nào cũng có trợ giảng hết. Mà nếu không có thì họ có những chương trình nghiên cứu. Và chưa, tôi thấy rất là ít mà chương trình nào mà không có chương trình trợ giảng. Tại vì cái mục đích của những chương trình ở đại học là để huấn luyện cho những giáo sư trong tương lai. Thì cái vấn đề trợ giảng là để đạt được cái mục đích đó. Và đôi lúc mình đi làm trợ giảng mà làm tình nguyện mà không có tiền cũng nên làm. Tại vì cái đó nó giúp cho mình có cái cơ hội, mặc dù không có lương bổng hay là lương bổng rất là thấp, nhưng mà có cái cơ hội để mình thu nhập được những kiến thức và kinh nghiệm, và chuyện quan trọng nhất là làm quen, liên hệ đến những cái giáo sư để khi mà họ cần những cái thư giới thiệu thì họ viết cho mình.
Coi như là mình không có thể là thấy cái lợi trước mắt mà mình làm hay không, mà là cái lợi nó rất là lâu dài.
Mình phải đầu tư.
Làm không vì lương nha các bạn, mà làm có thể là vì là các bạn muốn tự rèn luyện trong cái môi trường học tập giáo dục Mỹ.
Kiến thức và cái kinh nghiệm.
Thưa giáo sư, nãy giáo sư nói là có những ngành mà không có trợ giảng thì nó cũng có một cái chương trình khác thay thế.
Có thể là thay nó không có trợ giảng thì nó có chương trình về nghiên cứu.
Vâng, thì mình cũng có nói về lần trước rồi, nhưng mà để so sánh giữa chương trình nghiên cứu và chương trình trợ giảng thì lợi hại như thế nào?
Chương trình nghiên cứu nó khác. Chương trình nghiên cứu là mình thỏa mãn những cái nhu cầu của các giáo sư có những chương trình nghiên cứu về một cái lĩnh vực nào đó. Còn chương trình trợ giảng thì thường rất là tổng quát. Và tùy theo cái nhu cầu của cái chương trình đó. Thường thường chương trình nghiên cứu là được hỗ trợ qua những cái chương trình nghiên cứu ở Mỹ, giống như NASA hay là NSF hay là Navy, thì các giáo sư họ có bổn phận phải viết những cái grant để được tiền như vậy. Thì họ dùng những cái tiền đó họ trả tiền cho sinh viên làm research. Thì cái đó nó làm việc nhiều hơn là phụ giảng.
Nhưng mà giữa hai sự lựa chọn, đi theo chương trình trợ giảng hay đi theo chương trình nghiên cứu trong lúc học tập đó giáo sư, thì nên chọn cái nào có lợi hơn hay là...
Chương trình nghiên cứu có lợi hơn. Tại vì nó liên quan đến cái ngành mình làm việc nhiều hơn. Trợ giảng thì có thể là không đến. Tại thường thường chương trình nghiên cứu nó trực tiếp liên hệ đến những cái ngành mà mình làm việc trong tương lai. Và thường thường nó trả lương cao hơn.
Thưa giáo sư, như vậy đó thì nếu mà có cơ hội để mà nghiên cứu thì nên
nên lấy nghiên cứu,
chọn ngay cái nghiên cứu, dù gì nó
nếu không có thì
hơn.
Nên thì cái đó nó giúp cho mình trong tương lai, tại vì khi mà làm nghiên cứu thì mình làm đến những cái lĩnh vực trong tương lai, mình làm về tiến sĩ, những cái luận án mà mình muốn làm nó liên quan đến cái chương trình mà nghiên cứu của mình.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, có những thắc mắc là thí dụ như bây giờ tôi làm trợ giảng thì tôi có nên nuôi cái hy vọng là sau một thời gian trợ giảng thì tôi có thể được giữ ở lại, mời ở lại làm việc để mà đổi tình trạng di trú.
Thường thường theo cái những đại học ở Mỹ thì họ không muốn giữ lại những người ra tiến sĩ để trong đó. Họ muốn có những người mới. Thì cái đó nó không có giúp cho mình được cái đó. Tùy theo, nhưng mà đa số tất cả trường đại học ở Mỹ khi mà sinh viên ra tiến sĩ rồi, họ muốn những sinh viên đó đi những trường khác. Đó, tại vì họ muốn có những cái new idea, fresh idea. Thì cái đó không có lợi gì nếu mình muốn ở lại, nhưng mà rất là có lợi nếu mà mình đi chỗ khác.
Vâng, tại vì cũng có nhiều người, thí dụ ở Việt Nam đi, muốn đi theo trợ giảng một ông thầy để mà được kiếm một cái cơ hội giảng viên của cái trường đó.
Vâng.
Nhưng mà cái điều đó thì lại không đáp ứng
được. Nhưng mà giảng viên ở trong đó, nhưng mà sau khi mà trợ giảng xong và có cái bằng tiến sĩ rồi á, thì nhờ cái đó mình sẽ có nhiều cái cơ hội và cái may mắn để đi làm giáo sư thực thụ mấy trường khác.
Dạ vâng, câu hỏi ngay lúc này của bạn Trương Tấn Cường cho em hỏi: Đại học Công giáo Hoa Kỳ có học bổng cho sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp muốn đi học cao học hay không?
Có, rất là nhiều, có đến 50%.
Dạ, bây giờ làm sao để tiếp cận
thì
cái cơ hội đó?
Thì phải email qua của chúng tôi là nguyen@cua.edu.
Dạ, như vậy thì các bạn liên lạc với giáo sư George Cường Nguyễn ha, để mà có những cái cơ hội thông tin học bổng.
Chúng tôi có rất là nhiều chương trình.
Dạ, giáo sư có thể cho các bạn những cái đường link hoặc là cung cấp những thông tin.
Vâng.
nguyenavong@cua.edu. Vâng, đây là cái email riêng của giáo sư để nói về những cơ hội học bổng. Vâng, giáo sư, những tuần trước mình còn lại những câu hỏi như thế này là: tôi có một người cháu nha sĩ ở Việt Nam và đang làm tốt nghiệp để lấy bằng nha. Cuối năm nay định cư ở Mỹ và muốn tiếp tục nghề nha. Xin hướng dẫn giúp.
Thì cái đơn giản nhất là qua Mỹ mình học lại, mình dùng những cái chương trình học ở Việt Nam rồi mình transfer vào cái chương trình đó.
Dạ.
Chương trình nha sĩ, chương trình nha ở Mỹ.
Dạ. Vâng.
Thì đi học tiếp đó, có nghĩa là transfer.
Dạ. Bạn Sương Mỹ hỏi là muốn đi học du học Mỹ và hồ sơ có học bạ 3 năm học sinh giỏi mà mới vào năm đầu đại học, về tài chính thì có rất là nhiều điều kiện nhưng mà chưa có bằng IELTS và không có người thân, và có người thân ở Mỹ, phỏng vấn 2 lần nhưng mà rớt.
Thì vấn đề này rất là rắc rối. Dạ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.